lại với lại tập podcast lần này của Hương. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là cái cách kiếm tiền mà cơ bản, kiểu như khi mà bạn mới bắt đầu thôi, và mình sẽ có cái tư duy như thế nào để mà mình có thể tiết kiệm tiền một cách là nó khoa học nhất. Tại vì mình xem trên cái thống kê lượt xem của mình á, thì lượt nghe podcast của mình là hầu như các bạn sẽ dao động từ độ tuổi từ 18 đến cỡ khoảng 25, nghĩa là các bạn đang trong cái độ tuổi còn rất là trẻ và chắc là đang học đại học hoặc là cao đẳng hoặc là cái trường nghề, đúng không, và đang trong cái giai đoạn hoạch định tương lai của mình. Thì Hương nghĩ là cái podcast này sẽ giúp các bạn được khá là nhiều trong cái việc định hướng tư duy tiền bạc của mình. Hiện giờ thì có rất là nhiều khóa học ở trên mạng cũng như là những cái nguồn thông tin xung quanh, nhưng mà Hương biết là các bạn sẽ rất là bối rối, bởi vì nếu như các bạn không có cái vốn đầu tư mạnh, cũng không có được backup hỗ trợ từ gia đình nhiều, thì mình phải làm như thế nào để có thể là trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, ngoài cái sự nghiệp của mình, sự nghiệp chính là ví dụ như cái nghề chính của các bạn là kỹ sư xây dựng hay là một marketing, một cái người làm marketing hoặc một người kế toán đi, thì bên cạnh đó các bạn cũng phải tích lũy được một cái số vốn nhất định, đúng không? Ai cũng cần phải có cái đó cho mình để mà mình dự phòng vào những cái trường hợp mà chẳng hạn nó xảy ra trong cuộc sống mình phải cần sử dụng. Thì chẳng hạn như các bạn đang còn là sinh viên hồi đó, để bắt đầu lại cái câu chuyện của mình là cái hồi mà mình còn học, còn là sinh viên á, thì cách đây cũng là khoảng 7 năm, 8 năm rồi. Cái khoảng thời gian đó là mình, tư duy mình á, là kiểu mình muốn là vừa học vừa làm. Mình muốn là đi tìm những cái công việc bán thời gian ở ngoài kia để mình vừa làm mà mình vừa có cái thời gian để mình học nữa. Thì hầu như là mình sẽ xin việc ở các cái store bán hàng, hoặc là xin việc ở những cái startup á. Tại vì lúc đó mình sẽ chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà cái tư duy để mà tích lũy tiền bạc thì mình không có. Tại vì mình không có tiền á, mình không có nhiều tiền, cho nên là mình chỉ có làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thôi. Và nếu như cái số tiền đó nó hỗ trợ được cho cái việc đóng học phí của mình á, thì nó đã là một điều rất là tuyệt vời rồi. Và nếu như các bạn cũng đang ở trong cái trường hợp giống như mình đó, thì mình nghĩ là nếu như các bạn biết được những cái điều này sớm hơn thì các bạn sẽ tốt hơn trong cái việc phát triển tư duy kinh doanh sau này, và các bạn sẽ mau chóng tích lũy được nhiều tiền hơn ngay từ khi là mình còn rất là trẻ, cỡ 18, 19 tuổi thôi. Thì Hương thấy là thứ nhất á, là hiện nay các bạn Gen Z là các bạn có rất là nhiều cái ý tưởng và cái sự sáng tạo. Thì các bạn đã có những cái tài sản, ví dụ như không có những cái tài sản hữu hình thì mình có những cái tài sản vô hình trên internet. Rất là nhiều bạn có những cái kênh YouTube riêng, hoặc là những cái kênh podcast nè, website riêng của mình rồi, hoặc là những cái kênh TikTok nè. Đó, nó là những cái tài sản vô hình, những cái tài sản online thôi, nhưng mà nó có thể đẻ ra tiền cho các bạn rất là nhiều trong tương lai, đúng không? Và nếu như trường hợp mà các bạn có năng khiếu thì các bạn phát triển cái mảng đó, chẳng hạn như học edit video, học làm nội dung sáng tạo, tìm hiểu, rồi xong sau đó là mình sẽ phát triển những cái kênh đó nếu như bạn có năng khiếu. Còn nếu như mà các bạn không có năng khiếu đi, ví dụ như hồi lúc mà Hương học ở đại học á, thực sự mình có cái kỹ năng rất là tốt ở cái mảng là thuyết trình này nọ kia, nhưng mà kêu mình ngồi edit video rồi ngồi nói trước ống kính và làm nhiều video như vậy, thì thực sự hồi đó cái nhận thức của mình nó không có tới đó, và mình cũng không có biết là làm cái cách như thế nào để mà mình đưa lên trên mạng xã hội. Tại vì lúc đó thực sự nó cũng không có viral, nó không có nhiều như bây giờ đâu, cho nên là mình cũng không có nhận thức được. Còn bây giờ thì các bạn có nhiều cơ hội hơn, có nhiều cái mảnh đất màu mỡ hơn để mà các bạn phát triển cái khả năng sáng tạo của mình. Thì đó là cái hướng thứ nhất, là để xây dựng những cái tài sản mà mình vô hình, tài sản online. Còn bên cạnh đó thì mỗi tháng các bạn sẽ tiết kiệm một khoản tiền ít thôi, nhưng mà các bạn sẽ bỏ nó vào trong những cái quỹ. Thì Hương đang nói ở đây á, là những cái quỹ như là quỹ cổ phiếu hoặc quỹ trái phiếu. Tại vì các bạn còn là sinh viên á, có thể là nếu như mà các bạn học ngành tài chính thì không nói, còn nếu như các bạn học những cái ngành khác thì các bạn sẽ không có nắm vững cái quy trình, cái cách thức và cũng như là cách vận hành của chứng khoán hoặc là crypto đi, các bạn cũng không có nhiều kiến thức á, thì các bạn nên sử dụng quỹ thì nó sẽ giúp các bạn tiền đẻ ra tiền. Nhưng mà các bạn phải nên chú ý là không có được rút ra, mình phải để ở đó càng lâu càng tốt. Cho nên các bạn phải, ví dụ như bây giờ mỗi tháng các bạn tiết kiệm được 1 triệu đồng đi, thì các bạn sẽ sử dụng 500.000 500.000 của mình á, mình bỏ vào trong cái quỹ đó. Và tiếp như vậy tới tháng sau các bạn bỏ vào 500 cho đến 1 triệu gì đó. Ví dụ như hàng tháng các bạn bỏ vào 1 triệu đi, thì các bạn bỏ vào 1 năm sau nó sẽ đẻ lại cho các bạn ít nhất là khoảng 8% từ cái 1 triệu. 1 triệu đó hàng tháng các bạn bỏ vô thì là 1 năm là các bạn sẽ được 12 triệu đúng không? Thì mình sẽ được 8 triệu, 8% chứ, 8% từ 12 triệu đó. Và cứ cộng dồn tới năm sau á, là 12 triệu đó cộng với cái phần lãi 8%, và nó sẽ lãi được 8% trên cái số tiền mà các bạn tích lũy đó nữa. Thế là các bạn sẽ reinvest, mà mình cứ tái đầu tư như vậy á, cho đến cỡ khoảng 5-10 năm sau, khi các bạn, nếu các bạn đầu tư càng sớm càng tốt, thế các bạn ra trường á, thì các bạn đã có được một cái khoản tiết kiệm đầu tư cho mình rồi. Và nếu như các bạn có khả năng đi ra trường kiếm việc làm có một cái mức lương cao hơn, thì mỗi tháng các bạn sẽ bỏ nhiều tiền hơn vào trong cái tài khoản tiết kiệm của mình. Đó là cái cách thức mà các bạn ủy thác cái số tiền của mình cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp, cho cái những cái người mà họ sẽ chọn ra một những cái mã cổ phiếu để mà họ đầu tư cho cái tiền mà bạn đã ủy thác cho họ. Thì bạn sẽ không có cần phải tìm hiểu nhiều, mình chỉ cần biết là hiện tại cái dòng tiền của mình nó đang được phân bổ đi những đâu. Là như vậy là mình sẽ hiểu được cái mảng chính, ví dụ như mảng bất động sản nó đang đổ vào đó những cái mã cổ phiếu nào, hoặc những cái quỹ trái phiếu nào. Đó, thông thường một cái quỹ trái phiếu thì nó sẽ phân bổ một ít vào cổ phiếu, phân bổ một ít vào trái phiếu vân vân, thì các bạn có thể check cái đó và mình sẽ biết được là sau này khi nào mà mình có nhiều kiến thức hơn á, thì mình mới bắt đầu là đầu tư vào các cái mã cổ phiếu. Nếu như các bạn có ý thức đầu tư từ rất là sớm như vậy thì Hương nghĩ là các bạn sẽ nhanh chóng có được cho mình cái tư duy tài chính nó rất là ổn. Và còn nếu các bạn những cái khoảng thời gian mà mình rảnh á, thay vì mà mình coi những cái bộ phim hay mình chơi game rồi này nọ đó, thì các bạn bớt chút thời gian, mình không nói là các bạn phải bỏ hết, mà các bạn bớt chút thời gian lại, xong rồi cái mình lên mạng, mình lên YouTube, mình tìm hiểu những cái kênh đầu tư tài chính. Bây giờ có rất là nhiều kênh hay, chẳng hạn như có một cái bạn rất là nổi tên là Thành Công TC á, các bạn cũng có thể xem bạn đó. Nói chung là nhìn rất là vui, vừa vui mà nó vừa có thêm kiến thức nữa, thì tại sao mình không tận dụng đúng không? Thì ngoài những cái kênh đó thì cũng có kênh Clever Girl và rất là nhiều cái kênh tài chính trẻ khác mà để các bạn tìm hiểu. Thì đó là cái cách mà khi mà chúng ta từ tay trắng mà chúng ta có được một cái chút gì đó trong tay, và khi mà các bạn đã tự tạo nên một cái ít, một cái số ít tài sản rồi, cái tư duy về cái việc kiếm tiền của mình á, nó sẽ được mở rộng ra, nó sẽ được mở rộng ra rất là nhiều. Và tụi mình cũng sẽ có cái mong muốn là kiếm được nhiều nhiều hơn nữa. Đó, đó là về cái mảng đầu tư ha. Còn về cái công việc mà chính của các bạn á, thì các bạn cũng có thể, ngay từ khi là mình sinh viên á, mình học cái chuyên ngành gì á, mình đi xin theo cái chuyên ngành đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Tại vì cũng có nhiều bạn chia sẻ là các bạn đi theo nhầm cái ngành, học được 1 năm, 2 năm rồi á, mới thấy là nó không có thực sự phù hợp với mình. Nhưng mà cũng chưa chắc đâu, tại vì nhiều khi cái mà mình học với cái mà mình đi ra mình làm nó khác nhau lắm. Nhiều khi là cùng chung một cái ngành nghề mà giữa các công ty á, nó đã khác nhau rồi, chứ không phải là ở ngành nào mà vô công ty nào cũng y chang nhau đâu. Tùy vào cái quy mô và cũng như là cái cách vận hành của công ty, rồi nhiều thứ khác nó chi phối. Đồng nghiệp cũng là một trong những yếu tố nó chi phối công việc của bạn nữa. Đó, cho nên là mình khuyến khích các bạn là mình phải có hai cái tách biệt riêng như vậy. Cái thứ nhất là trau dồi cho cái sự nghiệp chính của mình. Và cái thứ hai là mình trau dồi cho cái tài khoản dự phòng của mình. Thì như vậy nó sẽ giúp ích các bạn được nhiều. Có cái tư duy như vậy nó sẽ giúp được rất là nhiều trong cái quá trình mà sau này các bạn ra trường đi làm. Và video này cũng để chia sẻ cho các bạn một chút xíu như vậy. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nha. Cái podcast, tập podcast sau thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Nếu như mà các bạn mong muốn được nghe về cái kiến thức tài chính mà dạng như cơ bản để có thể bắt đầu. Và bây giờ thì bye bye.